Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự Kiến Lập Tất Cả Các Đạo Tràng. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể tất cả quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm Đinh Dậu, là mùa lễ Phật Đản, Phật lịch 2561, dương lịch 2017, và cũng là lần Phật Đản lần thứ 2641 của Đức Phật. Có nghĩa là năm nay Đức Phật còn 2641 tuổi đó. Quý vị thấy cái bánh sinh nhật không? Bánh sinh nhật là 2641 à. Như vậy là hôm nay có quý Phật tử cúng dường cái bánh sinh nhật để là happy birthday Buddha. Có nghĩa là 7 giờ ông Thanh nè, ngày 8 giờ cái gì chúng ta vô 7:30 cái mình phát quà rồi, ngày 8 giờ mấy chúng ta vô lễ rồi. Mà năm nay á thì chùa mình tổ chức cũng nhỏ nhỏ à, chứ không phải như mỗi năm. Mỗi năm á thì mình có lễ xuất bát, được nhiều bát. Có một năm á cái gì là lấn hàng rào rồi xô đẩy rồi nhiều lắm, tức là có quý thầy mình đi xuất bát, còn có một số vị đó họ lợi dụng giờ cái lòng tin của Phật tử đó, rồi họ mặc đồ mấy thầy vô họ đi xuất phát, và cái tư cách của họ phải là người tu đó nên ảnh hưởng với Phật giáo rất lớn. Do đó mà thầy không có tiếp tục xuất phát nữa là gì lý do vậy đó. Phật tử hỏi chuyện nào xuất phát thầy, chuyện nào xuất phát thầy, là chưa tổ chức được. Chúng ta các chùa lại chúng ta mới tổ chức xuất phát, nhưng mà đâu đó có quý thầy mời á, chúng ta sẽ cấp cho cái thẻ đeo để phân biệt được. Chứ bây giờ biết sao, giờ có nhiều người ta lợi dụng Phật giáo đó, ta mặc áo vàng lên cái là ta đi lại ta đến chùa ta kết bát, thay vì an sinh ở ngoài đường thì nó khó hơn là ta đứng kết bát, nhiều lần ta được kính trọng mà ta vừa được có phần. Do đó mà có nhiều lắm, nhiều rất là nhiều luôn á, mà mình không hình dung được đó. Mời có 300 thầy thôi mà đi tới khoảng chừng 1400. Vậy là trong đó có khoảng 1100 là không được mời đó. Vì thấy cái số lượng rất lớn không? Đó là quý thầy đó, 300 thầy là mình mời, chùa mời là có 300 thầy đi xuất phát. Mà bữa đó kiểm sơ sơ xong là khoảng 1400 tăng đi luôn đó. Quý vị thấy không biết ở đâu, mình không hình dung nổi, lớn quá không hình dung nổi biết ở đâu nữa. Do đó mà quý vị chùa mình thì làm sao quý thầy quý cô còn không có thể có sức chứa được, có sức dung chứa cái số lượng người đó. Hướng gì là cái gì Phật tử cỡ chừng mấy ngàn, rồi phát cơm không đó, là bữa đó cũng khoảng trên 4-5 ngàn cái hộp cơm của gì Phật tử không hết cũng lớn. Nên chùa chắc có lẽ là đang xin dính hết thì mình khoảng nửa năm gì đó đây khởi công đây xây dựng. Sẽ dựng lại cái trống lên tấm 2 tấm để dựng đứng lên đổ 2 tấm phía trên á thì nó rộng ra, ở dưới này quý vị thoải mái luôn, có nghĩa là ở dưới này chúng ta có thể tiếp chứa vài ngàn người là chuyện bình thường ha. Có thể chùa này quốc tiến lên tới 5000 mét vuông, còn mình đây chỉ có 2000 thôi, chỉ có 1/1 gần 1/3 của chùa Phước Tiến mình. Và là thầy Phước Tiến có 5000 mét vuông đất ngang chùa nữa để xây dựng và cả bãi đậu xe, còn chùa mình chỉ có dọn dẹp chỉ có 2000 thôi. Xung quanh đất của nhà nước ta không nới ra đường nào trên á, ở bên đó là cái đường hẻm, còn ở bên đây á thì là cái đường kinh, mà trước cái đường kinh sau lưng đường kinh nên là không nới đường nào hết. Chúng ta phải nâng tầng lên thôi, mà nâng tầng lên thì quý vị lên hơi cực, đổ 2 tấm phải lội lên 2 cái tấm đó, tức là 2 tầng lầu. Người trẻ thì lên được, còn những người già người ta lên rất là khó khăn. Do đó mà chắc là quý vị cũng thông cảm, chúng ta leo lên, còn ta có cái giảng đường ở phía nhỏ phía dưới để những người già đó kéo tivi người ta xuống, chứ đâu có cách nào khác hơn. Nên chùa trong thành phố, chùa Thầy Hiền Từ đã xây dựng 8 tầng là của giác ngộ đó, thấy không? Nên mình ở đây mình xây dựng mới lên 8 thì mới đấu nổi với chùa Thầy Phúc Tiến chứ đừng có chứ. Ta tới 5-10 ngàn mét vuông thì còn mình đây nè, thì có 2 ngàn, có 2 ngàn thôi á. Mà bữa hổm có một thầy bạn này cũng lên kêu chờ ở chùa Thầy Trời rộng quá trời rộng. Chùa ổng mà có bề ngang 5 mét, dài 20 mét. Là thầy cái nhà chứ cái chùa ổng là tôi cũng ăn hiệu đàng hoàng à. Tức là cái chùa nhưng mà ngang có 5 mét là bề dài 20 mét à. Vậy mà ta cũng tổ chức cái chùa, tổ chức tất cả cái để ngoài đường lộ chơi hết, tức là tổ chức lần á xin chặn luôn một đoạn lộ vậy đó, thì còn lớn hơn cái chùa. Cái lộ bề ngang khoảng 10 mét, chặn chừng 40 mét lộ về nó ra 400 mét vuông, mình chặn hai đầu vậy đó cho người ta đi đường hẻm vậy đó. Là thầy cũng giỏi quen dám chặn lộ người ta ha, hôm nay quen là thầy chặn biết quen này. Nên tới ngày cái tự chặn họ mai la nữa, mới đầu ta la phản ứng dữ lắm. Ngày lễ ta cũng thông cảm chặn luôn cái đoạn lộ của ta, tất cả sân khấu gì để ngoài chơi luôn, tại này chặn luôn cái đoạn lộ. Vậy nên người ta thấy chùa thì ta cũng thông cảm. Thì nhờ thông báo luôn với diệt tử là khoảng hơn nửa năm chứ xin được cái giấy phép xây dựng của chùa đó, hiện tại sẽ khởi công đặt đá xây dựng, xây từ từ thôi. Khi nào có đủ pin thì đèn sáng chút, còn mà yếu pin thì đèn luôn chút, không sao, không có áp lực. Ta sẽ từ từ, nhưng quan trọng là có giấy phép. Tại giờ giấy phép xây dựng cũng khó lắm, nhằm khi cái khu quy hoạch rồi khu không được nâng máy rồi khu sao đó, mình phải tuân thủ theo cái quy trình xây dựng của sở xây dựng đã quy định rồi đó, là tài nguyên môi trường rồi nào là đô thị cây xanh nó nhiều lắm. Bây giờ chứ không phải như hồi xưa ai cũng cắt chùa cắt lên, có tiền cắt là cắt lớn cho mà lộ luôn, che ra luôn. Còn giờ không có đâu, phải xin giấy phép đâu đó đàng hoàng, không thuốc cũng vậy đó. Cái gì xin giấy phép đàng hoàng, ngày xưa đó cái phòng thuốc là từ thiện, cái lên xin ta cho, làm từ thiện lấy tiền đó xin ta cho, mà giờ đâu có đâu. Bây giờ xin đó là cũng cần cách đó. Tại sao? Tại vì xin đó là giấy phép kinh doanh đó là mới cho, không có từ thiện, nhưng mà mình không lấy tiền là quyền của mình, nhưng mà xin phải xin giấy phép kinh doanh, nếu không lấy tiền thì không đóng thuế vậy thôi à. Còn lấy tiền có thu nhiêu là ta thu trên phần trăm thu nhập, còn không có đồng bạc nào á là để thu nhập á thì không có đóng thuế đồng nào. Do đó mà phải đăng ký giấy phép kinh doanh, mà giấy phép kinh doanh phải đủ bằng, đủ cấp giấy phép hành nghề, mỗi người làm phải có giấy phép hành nghề, người đứng ra đó có giấy phép hành nghề, rồi giấy phép kinh doanh vân vân. Như vậy phòng thuốc bệnh vậy đó, phải xin giấy phép kinh doanh đó, nhưng mà mình không lấy tiền ra chứ không có giấy phép từ thiện. Như hồi xưa có giấy phép từ thiện, ngày nay không có giấy phép từ thiện, chỉ giấy phép kinh doanh. Và người nào đứng đó, của phòng thuốc là phải có giấy phép hành nghề y bác sĩ còn bất rồi chuẩn hết, còn tất cả lương y thì cũng phải chuẩn quá hết, chuẩn quá tiêu chuẩn quốc gia. Nên thầy bận gần hụt hơi nhưng cũng phải đi chuẩn quá, chỗ cũng phải ngồi học chuẩn quá. Mà sao lạ thì các đi học chuẩn quá mà không có môn nào chuyên môn, nhưng học chuẩn quá mấy môn kinh tế chính trị môn gì thì không thấy môn nào chuyên môn, nhưng mình cũng phải đi học để ta lắp cho đủ cái chuẩn quá đó, như là pháp luật như là gì đó, chuẩn quá đó tính là chuẩn quá chuyên môn, là cho mình chăm cố, là học chăm cố chuyên môn cao lên cho là giáo sư Nguyễn Tài Thu dạy trăm kim thức sáu, có nghĩa là từ trên mình trăm dài xuống tới chân. Có thấy cây kim trăm cố thức sáu chưa? Lòn Nguyễn Tài Thu lòn tự dứt lòn lên nguyên cái người luôn thức sáu, mình tính đâu là nâng cấp lên vậy. Cái này không có gì học tránh sát cách thức rồi không phạm pháp rồi dân gì đó, học nhiều lắm. Đó gọi là nâng cái tiêu chuẩn lên cho gọi là chuẩn của lương y quốc gia đó, nên đâu cũng vậy, nên chùa cũng vậy. Cái gì là sẽ xây cất thì theo cái quy định á của pháp luật hết, chứ không phải như xưa chùa cất nhất là đi quê là không có phép tắt thì chùa cất nhà cất thôi. Nhưng mà bây giờ quy hoạch đô thị nên lại là chuyện khác, nên mỗi thời mỗi khác, mỗi lúc mỗi khác. Ở Ấn Độ cũng vậy, nên ngày xưa đó không gì thì chúng ta hồi thời Đức Phật các già bây giờ Ấn Độ bây giờ khác. Bây giờ ví dụ nha, tại cái Bodhijaga tức là Bồ Đề Đạo Tràng đó, thì trong lịch sử Phật giáo đó, có ghi lại quý vị á là người đại chúng Phật, thì cái kinh đầu tiên là kinh gì để ta học? Nhiều người Phật tử hỏi lắm, tại này chúng ta học Phật giáo vậy, kinh đầu tiên, sách đầu tiên cái nào mà chúng ta đọc trước đó quý vị? Cái đầu tiên mà mình phải thuộc lòng mình đọc trước đó gọi là lịch sử Phật đó. Lịch sử Phật tức là cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thứ nhất á là ta đọc sách, thứ hai nữa ta xem qua băng đĩa, thứ ba nữa ta nghe giảng về cuộc đời của Đức Phật. Cái đó là cái đầu tiên. Mình là người con Phật mà không hiểu về Đức Phật là ai như thế nào, hiểu mà phải hiểu tường tận, hiểu rộng, hiểu sâu, thì cái đó mới gọi là người con Phật đó. Hiểu biết thôi. Ví dụ á, bên Ấn Độ thành Ca Tỳ La về có Đức Vua Tịnh Bản Từ đó, đọc đọc đó đó mà hiểu bên ngoài đó, có gì nữa không, thuộc lòng đó, hiểu bên ngoài đó. Nhưng mà mình á phải hiểu đó là bối cảnh lịch sử khi Đức Phật là đản sanh và cái hoàn cảnh lịch sử trong lúc đó, rồi á nhân duyên nào Đức Phật đản sanh đến đây, và Đức Phật đản sanh đến đây á là để làm gì. Tất nhiên là cái nguyên do nào, nguyên nhân nào Đức Phật đến đây, và Đức Phật đến đây để làm gì, thì khi đọc lịch sử Phật đó ta hiểu về cuộc đời Đức Phật, và ta hiểu về chiều rộng, có nghĩa là sự tương quan giữa cuộc đời Đức Phật với tất cả cá thể của chúng sanh ở trong pháp giới này. Và cái thứ hai chúng ta hiểu sâu. Hiểu sâu có nghĩa là cái nguyên nhân nào Đức Phật đến, và Đức Phật đến đây để làm gì, ta hiểu sâu điều đó. Do đó mà mình hiểu được như vậy rồi đó quý vị, thì ta mới tin đạo Phật và mình có đủ đức tin để ta tu tập. Chứ còn nếu mà ta không hiểu gì cuộc đời Đức Phật một cách chiều sâu và chiều rộng, và ở phía bên ngoài như là bao nhiêu sử viết á, thì mình có lòng mà chúng ta có thể tin Phật một cách tuyệt đối được. Do đó mà khi mà chúng ta là người Phật tử á, thì ta phải hiểu gì cuộc đời của Đức Phật. Sách mà nói về cuộc đời Đức Phật rất nhiều lắm. Cuộc đời Đức Phật của Võ Đình Cường, rồi Đức Phật và Phật Pháp của Narada, rồi Đường Xưa Mây Trắng Thiền Sư Nhất Hạnh, rồi Đức Phật Thích Ca Thành Đạo á thì của thầy biết, rồi là Đức Phật lịch sử do Phật giáo Ấn Độ và Phật giáo thế giới biên soạn, và Đức Phật quyền hội do Phật giáo Bắc truyền biên soạn, vân vân, rồi Đức Phật và Thánh Chúng. À, như vậy thì có nhiều quyển viết về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hoặc giả là viết ở trong kinh A Hàm. Do đó mà kinh A Hàm thì trình gọn viết về cuộc đời của Đức Phật. Rồi á, cuộc đời của Đức Phật trước khi mà ngài sanh ra tại thế gian này, đó là ở trong kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Vì vậy thì chúng ta học cuộc đời Đức Phật, mình sẽ nhìn ở phía bên đây, nhìn phía bên kia, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn trong ra ngoài và nhìn ngoài vô trong, để mới biết xung quanh tất cả các cái mà mình cần hiểu biết về cuộc đời Đức Phật để chi, để mình nghiên cứu về Phật giáo, để biết được là Đức Phật chứng đắc thế nào và hạnh nguyện chư Phật như thế nào, và đường lối mà ta tu tập cho mình, cho cuộc đời riêng mình ở đây và tương lai như thế nào. Chứ còn bằng không thì mình không hiểu biết gì cuộc đời Đức Phật, thì mình hiểu theo kiểu mê tín là Đức Phật có thể làm được tất cả, có nghĩa là Đức Phật là đấng toàn năng, mình hiểu theo kiểu đó là không đúng. Mà Đức Phật là đấng toàn giác, toàn tri, chứ không phải là đấng toàn năng. Toàn năng là gì? Toàn năng nghĩa là cái gì làm cũng được. Ví dụ như cho mình đắc đạo cũng được luôn, mình bỏ tu, Đức Phật thương cái cho mình đắc đạo. Mình là bệnh tật á, Đức Phật chỉ cần thương cho mình hết bệnh. Mình nghèo á, Đức Phật chỉ cho cái lần giàu sang, cái đó gọi là đấng toàn năng đó. Chiến tranh ở đâu thì Đức Phật chỉ cần là kêu dùng thần thông cái là chỗ đó hòa bình lại liền, cái đó gọi là toàn năng. Còn toàn giác là gì? Toàn giác á là ngài luôn luôn lúc nào cũng tỉnh thức, không có chỗ nào mà không tỉnh thức cả. Toàn chi là gì? Cái gì ngài cũng biết, thế gian ngài cũng biết, và suốt thế gian ngài cũng biết, thì đó gọi là đấng toàn chi. Đức Phật của chúng ta là đấng toàn giác toàn chi, chứ không phải là đấng toàn năng. Nếu mình hiểu Đức Phật là đấng toàn năng thì mình bị mê tín dị đoan. Không phải vậy, nên trong khi chúng ta tu niệm Phật A Di Đà, mình nghĩ Đức Phật A Di Đà là đấng toàn năng, nên mình năn nỉ Đức Phật rước mình, chứ không phải là mình tu để thỏa điều kiện mà Đức Phật rước. Nếu người nào tu để thỏa điều kiện Đức Phật rước á, thì hiểu Đức Phật là đấng toàn giác toàn tri, Còn người nào tu để cầu Đức Phật rước theo kiểu tình cảm rước á, nghĩa là lại Phật rồi tha thiết rồi chân thành rồi năn nỉ Đức Phật rước mình, mà trong khi đó là mình á thì sân si rồi á, ỷ nộ ái ố vân vân, mà mình nhờ Đức Phật rước thì đó mình hiểu Đức Phật theo cái cách hiểu á là đấng toàn năng, cái gì là cũng được chứ á, đấng thịnh á rước là cũng thịnh, không nhờ ghét ai cũng rước, thương ai rước, là hiểu theo kiểu thế gian vậy đó. Thì ta không đúng về cái tinh thần của Phật pháp. Do đó lịch sử Đức Phật là cực kỳ là tối quan trọng với những người Phật tử của mình. Như chùa mình á, có xuất bản của Đức Phật Tức Phật Thích Ca Thành Đạo đó, cho chính thầy biên soạn đó, thì cũng đương vào các kinh sách của nhà Phật mà nhờ quý thầy nó tôi soạn ra cái quyển đó để tặng cho quý Phật tử mình để tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời Đức Phật. Và kỳ rồi đó thì thầy cũng có đi Ấn Độ mà tìm đến cái nơi mà Đức Phật thành đạo, tức là nơi Bồ Đề Đạo Tràng. Và ở trong sách của nhà Phật, tất cả các sách đó, thì đều nói Đức Phật thành đạo ở những cái rạch Ni Liên Thiền, tức là một con rạch. Và quý vị sẽ đọc một hai cái quyển một cái ngày Trần Quyền Trang viết vào thế kỷ 6-7 sau Công Nguyên, Đời Nhà Đường, đường Lý Thế Dân, đầu của Đời Nhà Đường. Thì ngày Trần Quyền Trang nó viết cái tập gọi là Đại Đường Tây Thủ Ký, mà ngày Trần Quyền Trang được ông Ngô Thừa Ân lấy làm cái nhân vật chính trong cái quyển tiểu thuyết Tây Du Ký, mà sau này được chuyển thể thành phim đó, gọi là phim Tây Du Ký, đạo diễn Dương Thiết, rồi quay phim Dương Sùng Thu, rồi là tác giả là Ngô Thừa Ân đó, thì có ghi lại hết, nhưng mà nó không phải chính chuyện, không phải là chính sử, mà đó là tiểu thuyết thôi. Dựa dòng câu chuyện có thật là ngày Trần Quyền Trang sang Ấn Độ thỉnh kinh, và ngày Trần Quyền Trang là một tu sĩ ở tại Trung Hoa, Đời Nhà Đường có sang Ấn Độ học mười mấy năm, và sau đó thỉnh cái bộ kinh ở phương Bắc của Ấn Độ gọi là kinh A Hàm, mà bằng tiếng kinh A Hàm mà là viết bằng tiếng Sanskrit, có nghĩa là tiếng Phạn đó, ở phương Bắc của Ấn Độ. Như vậy ngày Quyền Trang hát ngày thỉnh về, ngày để ở Động Đình Hồ, Động Đình Hồ ở tại Trung Hoa, và từ đó nó mới dịch ra thành tiếng Hán, bằng chữ Hán, mà chữ Hán là cái văn bản xưa cổ của Trung Hoa. Ngày nay văn bản Trung Hoa không xài chữ Hán nữa, mà ta xài bằng chữ Bạch Thoại, tức là chữ Quan Thoại đó, còn chữ Hán người ta không có xài nữa. Do đó khi mà lấy chữ Hán đi qua Trung Hoa, Trung Hoa không biết. Ví dụ như lấy cái đoạn kinh của Bát Nhã Tâm Kinh đi, mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh quán từ tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết của ấy. Thì này có ông năm thầy bạn, ông ở mày tu ở Trung Hoa mới hỏi ông, cũng phải thầy bạn người quen thôi, thì mới hỏi ông làm nghe thì con biết được cái bài kinh của người Việt đâu, viết bằng tiếng của ông này, tiếng của thầy nè, ông là đâu đọc tôi nghe kìa. Quán tự tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết độ bát. Hỏi ông ma là hiểu không? Không biết gì chứ, tung mấy tung là không biết gì chứ, không biết gì chứ, không biết bài kinh này nói gì chứ, là tôi đọc tiếng của thầy thì biết, là tiếng tôi đâu, tôi đâu biết đâu. Đâu nhìn lên nó có chuyện Hán, ngày xưa ta dùng chuyện Hán, nhưng ngày nay ta dùng tiếng Văn Hỏi, đâu phải là chuyện Hán nữa. Ngày xưa chuyện Hán gì chuyện ngã, là tôi ngày nay ta dùng chữ quò, quò, quò tôi chứ không phải ngã nữa. Nhưng mà cái chữ viết á thì nó là giản thể, nó đơn giản hơn. Ngày xưa là hồn thể, là cái chữ tủ đó. Nên ta thấy á, cái sự phát triển của từng đất nước, từng cái chữ viết, rồi á là từng cái quan cảnh nó sẽ thay đổi theo thời gian. Nên khi thầy đến Bồ Đề Đạo Tràng á, Parigaya, thì ở nơi đó nó có gì là tìm một cái con sông mình chưa đi đến đó, mình tưởng tượng ra cái rạch Ni Liên Thiền mà nó đẹp á, ở dưới nó có gọi cái Bồ Đề nha, người ta vẽ lên cái hình mà ta thiêu ngày nay đang thiêu đó, Đức Phật ngồi với cội Bồ Đề nha, rồi có con nai vàng ngơ ngác đằng xa nha, rồi có cái dòng sông nha, có mặt trời lên, cái mặt trời lên ở tại cái sông á Ganga, sông Ganga tức là sông Hằng đó. Mình qua bản kêu sông Hằng không biết đâu, mình nói là Ganga River thì ta mới biết đó là con sông Hằng. mà trên thế giới đó, ta dùng đọc cái chữ đó là gì? Đọc chữ là ghen, đọc chữ là ghen chứ không phải là gan ga. Nhưng mà cái âm chính của nó là gan ga. Nên mình phải đọc đúng cái âm của người Ấn Độ thì ta mới biết. Nhưng mà qua bạn hỏi, nó đầu đi cái xe, đến nó hỏi cái ông mà taxi driver đó, hỏi là ông có biết cái sông ghen không? Ông là sông ghen là sông nào ta? Hỏi là ghen river, ghen river đấy là famous river, là rất là nổi tiếng. Đó, ta đây là lỗi ở chỗ ta tắm á, ta swimming á, ở trong chỗ á. Ông là tôi biết sông đó, mà ngay chân cái chỗ mình cho nó, tôi không biết sông đó. Tới hồi là cái cuốn mà hướng dẫn du lịch cha, mình nghĩ là sông này nè. Ông là gân ga, sông gân ga, tao mong nó ghen, không biết ghen là gì. Ông kéo cãi mình. Nên mình nói là sông ghen, ghen đọc tới tiếng Anh á, nhưng mà phải đọc ra đúng trong người Ấn Độ là sông gan ga, nên mời mốt cái gì nhớ là sông Hằng là sông gan ga nghe thì tao mới biết. Chứ qua Ấn Độ nói ghen là không ai biết sông đó là sông gì chứ. Nên dòng khi biết tiếng Anh chứ phải là trầm tâm, mà phải biết tiếng Ấn Độ nói tiếng Anh. Cái người Ấn Độ nói tiếng Anh á, ví dụ như mình hỏi ông mà ông hỏi mấy giờ, ông quát tên, quát tên. Mình nói quát tên là gì ta? Tại vì stem là con tem mình. Đó, nên nó quát tên, quát tên. Không biết quát tên là gì, nó hỏi chỉ đồng hồ dỗ dỗ vô nên là mình mới biết ổng là quát tên là quát time. Mình nói đúng giọng tiếng Anh là quát time. Ổng nó quát tên như là tem luôn trong time gì chứ. Quát tên, quát tên. Đó, đi qua Ấn Độ mà ăn văn mà lương tu mơ mà học ở chừng như bé Ngọc học ở Anh về qua Ấn Độ mua luôn. Đó, phải không? Nhưng mà bây giờ là thầy là không có mua ngàn qua Ấn Độ biết quen luôn. Nói kiểu nói sai biết sai giống nhau. là biết luôn. Nên đi tới á, cái đợt đi liên thiền đó, mình tìm cái con đạch, mình tính mình chuẩn bị cuốn sổ với cây viết mà làm thơ nha. Đạch đi liên thiền vào sáng sớm mặt trời lên á, xa xa cội cây bồ đề thấy bóng Thế Tôn, đâu đó còn ẩn hiện á, trong lòng con á, xúc động gì đó. Mình tính mình làm thơ ghê gớm á, đợi tới đó kiếm quầy, xung quanh đây hỏi nó có con sông nào đây, là đây có sông. Ăn taxi cũng làm đây có sao rồi đây sao mà ngồi ngày xưa ở đây có phải là cây bồ đề ở đây không? Được không, ở đây là cây bồ đề ở đây không? Ông nói là cây bồ đề đúng không, cây bồ đề ở đây nè. Ta hỏi con sông đâu, ông ta đâu có con sông nào đâu. Là sao ở trong sách nói là trong ai đã cặp cái cây bồ đề có trồng sông đâu quý vị. Đất cao như mình đây không có dấu tích gì của một con sông nào cả. Cái cây bồ đề thì to lớn gì đó, ngoài mà trước có cái chùa trắng ở đó, ngoài sau có cây bồ đề. Thì mình tìm cái dòng sông rồi là đặt đi liên thiền đó cái gì thì không có cái dòng sông đó nữa. Mà vào cái thời thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên là thời đầu của đời nhà Đường đó, thì ngày Trần Quỳnh Trang đi sang đó thì con sông đó chỉ còn lội ngang đầu gối, tức là trong tả trong cuốn Đại Đường Tây Diệm Ký đó còn lội ngang đầu gối thôi. Chứ trước kia đó thì con sông đó là sông lội Đức Phật tắm chứ đó, là sông lội ngang lưng mình. Nhưng mà sau đó đó tới thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên, Đức Phật á là ngày sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên, thực ra là ngày 8 tháng 4 624 trước Công Nguyên. Sau này năm 1951 Liên Hiệp Quốc nó mới họp lại, ta có các cái lịch của các nước với nhau, lịch âm lịch dương với nhau, thì ra được cái ngày rằm tháng 4 là ngày sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Do đó mà thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên thì sau khi Đức Phật nhà Niết Bàn là bao nhiêu năm, cái gì tính ra đi, tính đi 6 thứ 7, thì bây giờ đó là thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, năm nay là năm 2017 phải không, thì 1300 năm rồi, cách đây 1300 năm. Và Đức Phật nhập Niết Bàn là 2561 năm, tức là 1560 thôi, trừ 1300 năm cũng còn 1260 năm. Như vậy là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 1260 năm, ngày Trần Quỳnh Trang đặt chân lên tới đất nước Ấn Độ. 1260 năm ngày Trần Quỳnh Trang đặt chân tại đất nước Ấn Độ, và nơi đó là nơi liên thiền ngang đầu gối nha. Hồi thời Đức Phật á thì là ngang lưng, tới á, sau đó 1200 năm còn ngang đầu gối, sau 1300 năm sau là như bây giờ nè thì thành đất bằng, ông còn con sông nào cả, có gì thấy không? Biển quá cồn dâu, mình thấy chưa? Thấy điện quá cồn dâu chưa? Bởi vì mình cứ suy nghĩ là có con sông mặt trời lên đó, đẹp bên bệ lợi đó mình ngồi bắt chước Đức Phật ngồi 49 ngày tôi nổi không? Dân dân ai về đâu là có một sông nào đâu ngồi thôi buồn quá đi luôn chín sông khác. Phải không? Về sông Vũ Long Giang cho chắc ăn. Thấy cái đừng ngồi sông Nhiêu Lộc à. Trong nhiêu lòng mà nước nó lên nó bực bực lên nhưng mà bây giờ cũng đã ở đây nước bớt túi này nhưng mà không có dám liếm con nước ngọt không liếm nó quéo lưỡi nên mình gọi thử cái nước ngọt không thể thả cá đó. Bữa đó quý Phật tử á ta muốn thả cá xong nhiêu lòng mà bây giờ là thầy hỏi gây nước mặn nước ngọt cái là không biết mẹ ơi nước mặn ngọt thì làm sao biết thả cá dám liếm ai dám liếm liếm cho quéo lưỡi hả liếm đó thiệt đó liếm đó chứ quéo lưỡi thiệt đó. Nào là nước thải sinh hoạt ống cống gì đó ra tất cả cái dòng sông rồi là thuốc nhuộm rồi đá chất hóa học và vân vân đổ cái dòng sông đó cái gì mà mình nếm lên cái nhưng mà nước ngoài có hay lắm nha qua cái dòng sông ở bên Mỹ đó ôi rồi ở bên Anh bên Pháp bên Tây bên Úc cái sông ta là nước ngọt xớp để tắm mình nếm thử ta đó ngọt xớp ta qua sông Mỹ có sông là nó đẹp lắm gọi là sông Potomac. Trong môi của bác thì dàn sao bao quanh cái qua Western DC. Western DC tức là ở Nhà Trắng đó là Western DC đó. Thì bên Virginia đó có cái dòng sông đi qua gọi là dòng sông Potomac. Ồ, nước ngọt này rất có đẹp. Hai bên là rừng mà đẹp. Mà rừng ta có toilet nha. Ở trong rừng ta có toilet luôn quý vị. Chứ không phải mình trong rừng chắc là mình... coi là mình thôi thiên nhiên đâu nha mà rừng ta là có rừng toilet đó ở Úc gì đó xa xa có cái toilet ra nhưng nó trong rừng không có ai giữ chung một toilet không tốt đó cái gì ngồi toilet mà nó bắt nhạc nó chứ nó bắt nhạc nhạc thiền nó chứ còn mình đó ở bên đây nên nền văn hóa là châu Âu xin lỗi nền văn hóa của Tây Đông á là nền văn hóa khác nhau qua đến nước Ấn Độ á khủng hoảng nhất là toilet. Thì tại là thủ đô của Ấn Độ New Delhi luôn quý vị thì ngoài các cái phố các cái đào thao lớn thì là toilet công cộng rất là văn minh nằm ngoài đường nha toilet công cộng nằm ngoài đường luôn ở ngoài đường cái của mình tính mặt tiền ngay trên chợ luôn có một dãy toilet ở chừng chục toilet công cộng mà không có cái cửa dần cái đó chưa đặc biệt toilet không cửa thì cũng không có gì đặc biệt ha quý vị tại vì mình quay vô đâu quay ra đâu sợ phải không do đó thì gọi là ai xem khổ nấy thôi không có gì đâu sợ nhưng mà có cái sợ nhất là khi mình đi vô á quý vị toilet đặc biệt không có một miếng nước nào hết không có thiết kế cái giọt nước nên trong toilet không có miếng nước nào quý vị người có tin nổi là toilet mà không có miếng nước nào không có thiết kế một cái giọt nước nào luôn có nghĩa là không có nước không bao giờ chảy tới đó ở đó có nước chẳng qua là nước cát thôi chứ không phải là nước toilet như vậy đó quý vị mà nước nó chảy mà không phải nước toilet đâu quý vị biết được cái mùi hôi nó tới cỡ nào nó nồng nặc lên cái chừng 200 mét nha phủ một cái diện tích đó mình đi ngang một cái một mà hối hận đi ngang nó hối hận lên nó nồng lên cái một thì nhớ mãi Ấn Độ không thôi đó chứ không phải là chuyện đơn giản đâu nên đi qua đến Ấn Độ mình suy nghĩ á nó đến độ về dịch vụ này á là ổng á làm gì ổng cũng lấy tiền mình chân á rồi mình mới qua mình đâu có biết đâu tính ổng lịch sự mình lên ra chiếc xe kéo kéo đó như xe túc túc vậy đâu mà không phải xe kéo đạp đó thì cái ông á mà đạp xe thì ổng không có lấy độ mình lên còn cái ông đứng dưới xung quanh mới lấy độ mình lên là trời đất nước độ nó khai sao á nha thì nó tiếng Anh nó khai nghĩa là tốt quá cho vậy chị khai làm phải vụ toilet mãi à nha nên nó là nó khai sao đã tốt làm sao đó nha ai về đâm lên xe rồi cho ổng đứng chặn đầu xe hỏi sao vậy ổng xin tiền ở tiền gì ổng là tiếp mình là tiếp là gì ta bắt đầu đâu biết chữ tiếp là gì tiền tiếp á tức là tiền bo mình đây mình sẽ sử dụng chữ bán đó là bo thì mình biết phải không ổng là tiếp đó mình là quá tiếp có ai không đó giờ ai không quá tiếp đó là ổng mới móc túi nè móc túi ổng ra hiểu cho mình đó móc túi là mình mới hiểu tiếp là tiền tiếp tức là tiền bo bữa gì cái gì gì mình đâu kêu ổng đem lên đâu cái cặp mình để đó thấy thảy lên trên này cái một thôi à vậy mà ổng đòi tiền tiếp mình nhưng mà có cái là được nè cái gì cho nhiêu cũng được chứ không có gọi là nói gì một ký trà đà đó cái gì trà đà không đó. ý trả lại qua tiền Việt mình đó là khoảng 10.000 tiền Việt. Tiền Việt mình nó một ý trả là ngon luôn á, trả là bài nhà đường á, các bạn chị, đó ngon lắm. Đó bán và đường như có cái của gì mình cũng khó mà chấp nhận để ăn, ổng bốc không à, chà là mà không có cây xỉa cho nó có bóc tay mà bóc tay nè, còn á lại có cái khăn treo cái đường 8 năm không giặt cái vuốt như thằng vuốt nè, tại đường nó chính nó vuốt một thằng bốc này vuốt thằng bốc này, đó mà nó đen xì cái khăn nó không gì, lâu lâu ơi có còn mấy người mà bán quán á thì không có vuốt vô khăn mà vuốt vô hai bên này, lâu lâu vuốt cái lâu lâu vuốt cái mình mà không dám ăn nó không quen nó cái gì không dám ăn luôn á. Dạ bán gì ta cũng bóc chứ á, bán cái thất đoạn á. Đến từ đó mình mới thấy cấn độ á, bởi vì ngày xưa và cấn độ bây giờ và cái vườn lâm tỳ ni ngày xưa và vườn lâm tỳ ni bây giờ, để ta hiểu thêm về Ấn Độ, con người Ấn Độ và Phật Pháp truyền Ấn Độ thế nào với cái ý nghĩa của giảng sanh. Thì sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này để quý vị tìm hiểu thêm nha. Với đề tài được mang tên Vườn Lâm Tỳ Ni xưa và nay. Hãy đi đọc. Vườn Lâm Tỳ Ni xưa nè nha, bắt đầu đem chúng ta sưu tập qua mấy cái bài kinh tả Vườn Lâm Tỳ Ni. Thứ nhất là Ấn Độ Phật giáo thời sử, thứ hai nữa là Phật giáo Trung Hoa, cái thứ ba nữa là Phật giáo Việt Nam, cái thứ tư nữa là lịch sử Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, cái thứ năm nữa Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, thứ sáu là Đức Phật và Phật Pháp, thứ bảy là Đại Đường Thay Một Ký của Trần Quỳnh Trang, thứ tám Đức Phật Quyền Thoại, thứ chín là Đức Phật lịch sử, thứ mười là Đức Phật và Thánh Chúng. Và các cái cuốn sách đó mà ta xem qua về cuộc đời Đức Phật đều tả về cái đường vườn Lâm Tỳ Ni có chút khác nhau nhưng mà không có khác nhau gì mấy. Tại đất nước Ấn Độ thì lúc đó có nhiều tiểu quốc khác nhau, ví dụ như Vương quốc Ma Kiệt Đà, Vương quốc Ca Tỳ La Vệ chia nhau các cái vùng lãnh thổ ở đây đó, không phải là một nước. Đất nước Ấn Độ xưa nay vào thời xưa các cái mà dân tộc thiểu số ta sống tại đất nước Ấn Độ, cho đến sau này vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á thì đất nước Ấn Độ chia ra rất là làm nhiều nước. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, thì sau đó 273 năm là vua A Dục, tức là hoàng đế Asoka lên ngôi, là người đầu tiên mà bình định độc lập toàn khỏi Ấn Độ, giống như là ở đất nước Trung Hoa. Thì người đầu tiên mà độc lập đất nước Trung Hoa là Tần Thủy Hoàng. Cái đó là sao cái phong kiến xưng thu văn liệt đất đời của nhà Tân Thủy Hoàng gồm thâu lục quốc, đó là thống nhất nước Trung Hoa. Thì Ấn Độ cũng vậy, vua A Dục là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm là thống nhất toàn mọi đất nước của Ấn Độ. Như Việt Nam mình á, thống nhất toàn mọi đất nước Việt Nam á là đời của nhà Đinh, tức là Đinh Tiên Hoàng bộ lĩnh dẹp loạn 12 sứ binh, đặt ra nước ta là nước Đại Cồ Việt và chấm dứt 1031 năm đô hộ. Được không, thấy chưa? Tức là vì đất nước sẽ có những cái quá trình lịch sử như vậy. Thì ở tại đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nhiều cái đất nước nhỏ khác nhau, trong đó có đất nước rất là nhỏ thôi, đó là vô cùng nhỏ, chắc cũng cỡ Sài Gòn mình đây thôi. Đất nước vô cùng nhỏ là đất nước Ca Tỳ La Vệ, vua thì vua Tịnh Phạn, hoàng hậu thì hoàng hậu Ma Giang, nhưng hai người là tròn ngũ tuần rồi nhưng mà chưa có con. Quý vị có tin là xưa nay ta chưa sinh con mà cỡ 50 tuổi ta sanh không? Có không? Chắc hơi hiếm. Nếu mà sanh con á trước đó rồi á thì tới đó có thể sanh đấy. Tại vì ở miền Tây là thấy có nhà đó 24 đứa con là mình tính nha, có chồng từ hở 13 đến khi 18 gì đó, bắt đầu mình cộng lại cho tới cái ngày mà không còn sanh được nữa đó quý vị. Tổng cộng là 24 đứa con, mình thấy lạ quá. Đi về đó kêu bằng á, chú 24, cậu 24, cậu 24, cậu nói là sao con? Làm lẽ mày chú cậu với con tới thứ 24 mà. Là thầy, 24 chưa phải là chú Út đâu mà thầy nói. 24, mình nghe kêu 24, mình tính 24 là hết trơn rồi, tính 24 lại. Là chưa phải chú Út đâu thầy, con còn chú Út nữa. Chú nghĩa là em chú 24 đó. à, út nhất, út nhì, út ti, út nửa, út giữa, út bìa, út ngót hết. Ở miền Tây đó bây giờ mình cộng cái cộng nhiêu, kẻ bốn cộng lên một đời người sống được nhiêu năm. Bây giờ ví dụ như đời người sống được ta đời cỡ chừng cách cỡ 60 có ai sanh không? Thưa ngài 60 không sanh được đâu, ở năm mấy ha? 50 còn. Như vậy thì có chồng á thì à, hồi xưa năm 15 tuổi đi. Bà thím của mày là có chồng năm 15 tuổi đó. Như vậy 15 tuổi cho đến 50 tuổi á thì 35 năm. 35 năm mà hai mươi mấy đứa con, gần 30 đứa con, có gì thấy không? Năm mấy. Đó, do đó mà chúng ta thấy ngày xưa đó thì người ta sanh đó thì rất nhiều, nhưng mà độ cái chừng 50 tuổi thôi. Cái kinh sách ghi lại thì bà Hoàng hậu Maya khoảng 49-50 tuổi, chưa bao giờ sanh lần nào. Do đó mà vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya thì ông vua Tịnh Phạn lại là vua trung tình, do đó mà không có các cái tướng phi thần phi gì chân á, chỉ có bà Hoàng hậu Maya. Ở gì còn Tần Thủy Hoàng á của Trung Hoa khác. Tần Thủy Hoàng là đạt một cái kỷ lục thế giới gì vợ nhiều. Tần Thủy Hoàng 3600 vợ, năm 365 ngày. Tần Thủy Hoàng 3600 vợ, đạt kỷ lục xưa nay chưa có một cái gì vua nào có thể vợ nhiều bằng Tần Thủy Hoàng. Đó cái gì, Tần Thủy Hoàng có 8 cung lục diện thì cộng lại chân là 3600 vợ chính thức. Còn cung tần mỹ nữ thì không tính ha, cung tần mỹ nữ không tính, tức là cung nữ là phục vụ hầu gái hầu bạn thôi, là không tính, đó là vợ của vua thôi đó. Tam cung lục diện tức là vợ của vua thôi đó, là 3600 vợ. Nhưng mà đặc biệt vua Tịnh Phạn á chỉ có là gọi là only thôi, tức là bà hoàng hậu Maya, nên nó rất vua, rất vua trung tình nha. Có gì chúng ta đọc lịch sử mình phải nghe hỏi tới hỏi luôn chứ, ông vua có tam cung lục diện gì có hay không? Nhưng mà sau khi bà Hoàng hậu Maya sanh Thái tử Siddhartha ra có 7 ngày á thì bà mất. Nhờ bà em kế á mới xưng phong, tức là nó ngôn lên. Ở mà Việt Nam mình có cái câu gì chồng che gì, chồng che trải gốc lên trời phải không? Chị qua đời đang dân. Thì cái đó cũng là cái mà một số nơi đây sử dụng cái cách đó. Thì đây đến nước độ gì? Thì bà Hoàng hậu Maya đó, theo sách sử ghi lại bà khoảng 49-50 tuổi rồi không có con. Và nếu không có con thì không ai nói nổi con đường thì cái ngôi vị đế vương này không ai nói chính được. Do đó mà hai vị này mới cầu tự. Cầu tự tức là cầu kế tự, chứ không phải cầu tự là cất chùa nha. Còn bây giờ quý thầy cầu tự tức là cầu được cái chùa, cất chùa, chứ tự nghĩa là chùa. Nhưng mà chữ tự này mới là chùa. Tự có nghĩa là kế nối chuỗi tông đường á, tức là kế nối tông đường để cầu tự. Do đó mà nên nghiêm bước để cầu tự đó thì hai người thương hay là bố thí, hay dùng bắt bố thí gọi là chẩn phần, nên sức kho cho những người nghèo đó tại nước độ dữ lắm. Do đó hoàng hậu Maya rất là uy tín với dân chúng, rất là thương yêu. Thương yêu bà, nổi tiếng là một cái bà hoàng hậu về trưởng của hậu cung mà rất là nhân từ nhân đức, thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người. Trong sách sử ghi lại thì bà chưa bao giờ mắng cung nữ hay là bà chửi ai cả. Quý vị biết á, hoàng hậu mà không chửi ai, chửi không mắng ai mắng hả? Nhưng mà hoàng hậu Maya thì không phải như vậy. Quý vị, bà rất là hiền. Nhưng mà gần 50 tuổi cũng chưa có con cầu tự. Thì đêm đó bà nằm mộng ghi, mình là xem là nằm mộng thấy voi 6000. Bốn cái gì vua của cõi trời tứ đại thiên dương, cõi trời có ba cảnh. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cõi trời tứ đại thiên dương á có bốn vua trời, mà trong kinh sách ghi lại là bốn vua trời có điều khiển và các cái hoạt động của tất cả các cảnh giới của gọi là tam thiên đại thiên thế giới đó. Tức là cái cảnh giới nào mà phụ thuộc vào cảnh trời của dục giới, cái cảnh giới nào có dục thì phụ thuộc vào bốn vị vua trời này, gọi là trời tứ đại thiên dương. Bây giờ chúng ta thấy là nơi các cái tượng Quan Âm rồi đó, thì mình cũng để bốn cái tượng gọi là tượng tứ đại thiên dương đó, tức là bốn ông vua trời. Như vậy mà Hồng Kông không có gì lấy cái danh hiệu tứ đại thiên dương này cho bốn cái ông ca sĩ với người mẫu với diễn viên điện ảnh. Tứ đại thiên dương Hồng Kông Lưu Đức Hòa, Quách Phú Thành, Trương Ngọc Thủ, Lê Minh, ông Bổ Hồng, đó là tứ đại thiên dương. Còn tứ đại mỹ nhân đó kìa, tứ đại mỹ nhân mình nói mà dùng từ tứ đại thiên dương đó là cái câu đó là cái từ ở trong kinh. và có nhiều người á, quý vị lấy nhiều cái từ ngữ trong kinh để làm nên các cái tác phẩm, ví dụ tác phẩm văn học vân vân. Ví dụ như là các cái vị mà viết về tin trưởng đó, Như Lai thành trưởng đó, quý vị thấy không? Như Lai thành trưởng, Như Lai là ông Phật đó, bây giờ ông Phật mà trưởng gì đó, phải không? Gọi là Như Lai thành trưởng đó, rồi á là viên là Bát Bộ chân kinh, phải không? Rồi Thiên Long Bát Bộ ở phim đó, gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là gì? Là Long Thiên Hộ Pháp đó. Cái từ Thiên Long Bát Bộ là từ hoàn toàn ở trong kinh, chứ ngoài đời không bao giờ có Thiên Long Bát Bộ á. Thiên Long Bát Bộ á tức là tám cái, một cái bộ, một cái chi, một cái bộ, một cái họ, một cái tộc, thì cái bộ nó rất là lớn, bộ rất là lớn, tức là phân cái loài á, phân loài các chi, các bộ, các họ, các tộc. Thì cái bộ đó là nguyên một cái mảng lớn của cái họ của cái loài chúng sanh. Nên như vậy thì là Thiên Long Bát Bộ là trời rồng, thiên là trời, long là rồng, có tám cái bộ tức là tám cái chi nhánh liên quan tới lịch sử Phật đó. Bởi vì là ở trong Ấn Độ giáo sử, hoặc giả là chúng ta nha, lần ở trong Đức Phật Thích Ca thành đạo, không có lịch sử Phật, thì chúng ta thấy khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề vào đêm 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, thì là Ma Vương á, tức là vua của loài ma, từ cõi trời thứ 6 là Tha Quá Tự Tại Thiên, tức là cõi trời dục giới thì có 6 tầng trời, và thứ nhất là trời Tứ Đại Thiên Vương mà ta nói nè, thứ hai á là Đao Lợi là Hoàng Hậu Ma Gia ngự đó, trời thứ ba á là trời Dạ Ma, trời thứ tư á là trời Đâu Sức là Đức Phật Di Lạc đang ngự đó, trời thứ năm là trời Quá Lạc, trời thứ sáu là Tha Quá Tự Tại Thiên, thì cõi trời Tha Quá Tự Tại Thiên đó là Ma Vương đang ngự đó. Và khi mà Đức Phật thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, thì Ma Vương từ cõi trời đi xuống dẫn thêm là ba cái cô gái út của Ma Vương đi xuống phá Phật để cho Đức Phật không thành tựu đạo quả với cội Bồ Đề. Thì phá Phật không được, thì Ma Vương mới một cái lời thề của Ma Vương, tức là cái lời thề nguyện rất là độc nha, lời thề rất độc. Ma Vương mới thề nè, tôi phá ngài không được, từ đây sẽ vĩnh viễn về sau, nếu ai là đệ tử của ngài, tu theo ngài, tu theo Phật giáo, tôi thân chinh, tức là Ma Vương, thứ hai là Ma Dân, thứ ba là Ma Nữ, đến phá được bằng được, không thể mà. Từ đây sẽ lũy kiếp về sau, nếu ai mà tu theo Phật giáo là đệ tử của Phật, là đệ tử của ngài, đến thân Ma Dương, Ma Nữ và Ma Dân, có gì ba ma trên cõi trời, chứ không phải Ma Dương cõi trời không đâu, còn Ma Dân, dân trên cõi trời mà dân ma, còn đặc biệt là Ma Nữ xuống phá cho tan tác cho bằng được luôn. Thì lúc đó có Bát Bộ ra chư thần mới bay từ các cõi đi xuống quỳ với Đức Phật, là bạch Đức Thế Tôn, chúng con phát nguyện từ đây trở về sau, nếu ai mà tu theo Phật giáo, tu đàng hoàng cũng phải hướng đến giải thoát giác ngộ, mà gặp khó khăn sự cản trở của Ma Dương, Ma Dân, Ma Nữ, thì chúng con hết lòng bảo vệ cho người đó tu hành thì được đắc đạo. Thì chúng con có tám bộ xin Đức Phật họ ký cho chúng con, đó là trời đồng dạ so càng bát bà tỉnh a la ma hậu la già ngăn thiên nhân, tức là tám bộ thần kim cang, mình gọi là thần kim cang và long thiên hộ pháp. Nên ngày nay thấy tiêu diệt hộ pháp mà trước đó là bát bộ thần kim cang đó, tự như là cái cây con kiếm rồi le cái lưỡi dân dân. Thì bảo gì vừa hỏng á, có cái chú nào đây, chú Phật tử giảng ở cái đạo tràng, thì chú lên chú la Phật giáo nổi tiếng là lòng từ bi hỷ xã ha, đúng rồi, Phật giáo là từ bi trí tuệ, từ bi hỷ xã là từ bi hỷ xã, hỷ xã mà đè đầu cởi cổ ông ta, từ bi hỷ xã mà cầm dao cầm kiếm cầm kiếm mới đánh nhau, mà đâm nhau cũng đánh nhau, đâm nhau vậy mà đè đầu cởi cổ ông ta là chúng chú. Chú nói Phật giáo đè đầu cởi cổ ông ta là sao, chú nói rõ ra coi, chứ giờ chú nói làm thiên á tôi cũng không biết không hiểu, chú nói ra cho mở mang đây. Phật giáo ai đè đầu cởi cổ ai, Phật giáo đè đầu cởi cổ ông ta, Quan Âm cởi đồng nha, Văn Thù Sư Lợi cởi sư tử, Phổ Hiền á là cởi voi, không phải đè đầu cởi cổ ông ta. Ông bắt mẻ mà không đi hết chưa. Cái và thứ hai nữa là tu mà cầm kiếm cầm đao, ở cầm kiếm đao đâu tu ai cầm kiếm đao, tao cầm chuông cầm mỏ thế ta đâu có, chứ cửa chuồng hổ bán cầm kiếm nè, là thế chứ, đó là muốn cầm kiếm cầm đao. Là chú ơi, chú á là không có trong Phật pháp nên chú không hiểu tất cả hình ảnh của nhà Phật, các cái tôn tượng là tôn tượng tu, biểu tượng tu hành. Biểu tượng tu hành là gì? Thông qua đó đó ta nói lên ý nghĩa của tu tập. Ví dụ như Quan Âm cởi rông, tức là Long Thiên Hộ Pháp Hộ, là gọi á là hổ trì Phật pháp. Nên anh nương vào đó mà Quan Âm á đi ra độ cứu khổ tất cả chúng sanh. Ví dụ như gian thù quá mà cởi sư tử, sư tử là tiếng gầm gọi là sư tử khóc. Bởi vì biết không, sư tử mà gầm lên cái là các cái loài cái là đi không được. Bây giờ ví dụ nha, ta sẽ thí nghiệm là bắt con chó, hãy vô cái lòng sư tử nó gầm cái chó, hai cái chân đó, nó bại luôn đi không được mà. Não nó tiết ra cái chất làm cho nó không thể nó bụng đủng tay chân. Bây giờ dù mình sợ quá bụng đủng tay chân, cái gì có thấy không? Mấy lần có gì biết cái con rắn mà ta bán mà chợ đen rắn ngủ không cầm lên nó vô cái đầu không? Dạ, thì cái đứa em á ở mà chợ lại cho sư thị nè, đứa em lấy cái rắn này bóc lên thấy chung mình của cô chị á, cô chị bụng đụng tay chân trên nước lên đi nổi, thấy rắn trong thật nè, rắn trong cái chân luôn, có nghĩa là não cũng tiết ra cái chất làm khống chế luôn mình là đi không nổi, bụng đụng tay chân. Nên ở trong rừng đó quý vị, con sư tử á nó đâu có rượt nhiều các con vật đâu, nhằm khi là nó hét cái một vài con nào bụng đụng nặng đó là nó ăn nè. Dạ, quý vị thấy chưa, nên nó bụng đụng tay chân đi không được, nên cái tiếng gầm sư tử gọi là sư tử á gọi là chúa tể sơn lâm. Nên khi mà trong cái thế giới vô minh của mình á, lời của Phật nói ra thì người ta dụ như tiếng gầm của sư tử, thì tiếng Hán gọi là sư tử hống. Sư tử hống có nghĩa là dịch ra tiếng Việt là tiếng gầm của sư tử. Nên Đức Phật nói ra thì muôn loài đều nhất phục chốc với con sư tử giữa rừng, tất cả muôn loài đều phức phục hết con sư tử. Thì Đức Phật giảng bài kinh thì bốn loài, hai sanh nõn, sanh thấp, sanh quá, sanh phải cúi đầu quy y. Hiểu không? Cúi đầu quy y. Cái này là hình ảnh của biểu tượng thôi. Nên nó gọi là lời của Đức Phật là lời của sư tử hống. Thì giác thù sư lợi Bồ Tát ha, có gì đó có gì, ngài cởi lên con sư tử mà có nghĩa là ngài đem ánh sáng trí tuệ đến nơi nào thì dẹp hết cái vô minh ở đó. Chứ mà đi cởi con sư tử mà đi đến nơi là tất cả các loài thú đều phải phức phục trước sư tử. Thì trí tuệ của nhà Phật làm cái gương là một con sư tử, đi đến đâu tất cả muôn loài phải để phục, có nghĩa là trí tuệ đi đến đâu thì vô minh sẽ mất đi đến đó, cúi đầu quy đi tam bảo quy y Phật đến đó. Bởi vì cái hình ảnh tưởng tượng. Còn á ngày Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi mà voi sáu ngà vô trắng. Con voi á thì tượng trưng cho sức mạnh, con voi á thì tượng trưng cho vị Bồ Tát giúp đỡ cứu khổ chúng sanh. Tại ngày xưa đó là ta sử dụng voi để mang vác nặng nhọc những cây củi, những cái vật kéo nặng nhọc voi làm hết, chứ người ta sức người chịu đâu có nổi. Nên con voi rất gần gũi với con người, và đặc biệt do nó không ăn thịt mà ăn còn á là cây trái thôi mà, nên á là loài voi hiền. Nếu loài nào ăn thịt á thì răng nó nhọn, loài nào không ăn thịt á thì răng nó bằng. Nên con người ta răng bằng á là răng không có ăn thịt đó, có gì. Nên người ta xét á là thủy tổ của loài người không phải là xuất phát từ loài ăn thịt, nhưng mà con cháu của loài người là ăn thịt nhiều. Bây giờ thịt nào mình ăn, thằng lằn gắn mối mà ăn á, đừng nói thịt nào ăn, ốc khỉ lật nắp lên cái là ăn liền, con cá dễ 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 nhúng vô cái đem ra ăn liền. Ở bên Nhật có quý vị, tại sao sống thần tộc rất nhiều, cái ly này là bỏ cá trong lỗ chỗ chỗ nặng 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 vô lúc bóc luôn. Ở Hàn Quốc thấy không, trên mạng nó bóc luôn cái con mực, cô gái là ăn vô cái mực nó dĩa vô lỗ mũi là cái đầu nó bám vô. Quý vị ăn gì lên đó thì trả quả, nó mình ăn cá ăn mình, cá mình là cách sao sống thần, vô lúc mình ra một biển cá ăn lại, đâu có gì nhân quả trên á. Trên đời này làm sao mà có thể tránh được nhân quả, lưới trời đi rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lông không ngoài, đã làm sao ngoài được. Do đó mà chúng ta mới thấy á là vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì tại đất nước Ấn Độ có nhiều cái quốc gia nhỏ. Hoàng hậu Maya thì là ở trong thành Kalila về là quốc gia nhỏ vậy thôi, nên á tứ đại thiên dương Bà nằm mơ thấy vua trời Tứ Đại Thiên Vương đưa bà về đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn á là ở trong sách đó là đỉnh núi cao cao, phải nói là cũng bậc nhất thế giới phải không? Đỉnh Hy Mã Lạp Sơn đó mình lật ra thử coi, dạ quý vị, có phải là đỉnh Hy Mã Lạp Sơn á là đỉnh Choloma cao á, là đẳng cấp của thế giới, trên đó quanh năm tiếp phủ chứ không phải là núi Phú Sĩ tại đẹp đó nha, dạ quý vị. Mà đi qua châu Âu đó, một lần nữa quý vị đi lên cái đỉnh núi tiếp mình mới ngán này. Ở trên núi á, độ cao á, tiết nó không có tan. Mùa hè mà tiết phủ đầy trên đỉnh núi luôn, nắng chang chang mà tiết nó không tan. Tại vì nắng thì nắng, nhưng cái nhiệt độ của nó đó rất là thấp, không đủ độ để tan tiết nước đá. Nên tiết nước đá là hàng ngàn năm trên đỉnh núi đó. Ở đây á, có cái gọi là cái kéo gì nè, kéo cái điện kéo kia gì hả? Cáp treo phải không? À, cáp treo. Nhưng mà đặc biệt cáp treo của Ấn Độ với cáp treo châu Âu là cũng là chạy dài luôn. Bữa trước đó đi qua Ấn Độ mà chỗ cái mà núi Linh Thú á, đi lên núi Linh Thú, trời ơi, cái cáp treo á, treo có một người một cáp treo không có cửa, có một cây xuống, có một ghế ngang đây này, lên đó bắt đầu dịnh cứ cung cung chỗ này nãy đi, không có an toàn gì hết á. Ở Ấn Độ á không có dây nịch gì hết trơn, không có xích beo gì hết trơn á, lên đó ngồi dịnh hai bên vậy nè, cái ghế trống lỏng có một cây ngang đây là ngồi đó à. Bởi vì dưới này đá gì đâu lộn chộm có một cây thòng xuống méo ngang cái, chặt ngang cái, lên đỉnh dịnh vô nó rung rung là gió thổi nó đung đưa trên này nè, lên đỉnh núi Linh Thú. Tên mai mốt quý vị qua lên đỉnh núi Linh Thú tôi có người một nha, đâu ngồi lên hai người, cái cây cái sắt có lớn hơn đầy chút, hồng xuống mẹo qua một cái có ghế ngồi đây ngồi đó, không có an toàn, không có bất kỳ nịch ở đâu hết trơn á. Ai mà rung có chừng lọt xuống cái bịch á, chứ mà giờ nhưng mà ta đi nó quen rồi, chứ mà ta đi chứ ta đu ta nhảy lên á, ta đi thôi à. Nhưng mà bên châu Âu á thì cũng lịch sự hơn chút, cái băng á ngồi được ba người nha, hai cây hồng xuống rồi á, ta ngồi ngang ở dưới có cây bật lên kéo lên, không có sức beo luôn, bật lên kéo lên đó quý vị. Mà bên châu Âu nó mới ghi gốm là chỗ này, từ cái trụ này đi qua trụ kia đó chừng cả trăm thước với bề dài đó gì, ở dưới này là vực thẳm xuống dưới chừng 300-400 thước vực thẳm ở dưới đó, để đưa cái đó lên ngang mình nhìn xuống cái hai cái giò mình, hai cái chân mình nó nhọt mà bây giờ không biết kéo lên hay kéo xuống, lên tới đó không có dám nhúc nhích á, là mình sợ cái chân mình nó lọt xuống sao đó. Lên trên đó mà mình không có biết cái cây cản của nó có chắc hay không nữa, mình vừa ngồi cho nó kéo cây cản lên cho rớt cái gì thôi à, chứ mà mình không thấy mà nó dặn như cái móc ra cái gì trên á, cái cây cản bật vô bật ra nãy, cây cản rồi này bật ra mình đứng lên ngồi cái nó bật vô kịch cái rồi sao mà rồi ngồi đó luôn, không có xích beo gì vô chân, lên trên đầu nó đung đưa à, gió thổi nó đung đưa nha. Mà ở dưới này nguyên cái vực thẳm là lên trên đỉnh núi tiếng đó, có mấy cô phật tử lên tới cản rồi không dám xuống, rảo dám xuống làm sao xuống, cát rảo dám xuống rồi ở tới xuống tới đất rồi, người nào người lấy cái mặt này tái lét thành trần rồi, tôi thề cái già tôi đi, để cái già tôi đi, để năm nay cô nhiêu tuổi vậy, để năm nay con 67 rồi thầy ơi, 67 là cái già, đi 67 tôi già còn trẻ, trẻ lắm, để tôi thề, để cái già tôi đi, tôi thề thành cái gì, tiếng lệnh tở luôn, có nhóm có chiếc beo trên mà đi, có gì biết là đá lõm chõm mà nó buộc sâu xuống dưới cả 100 mét dưới đó ghê lắm. Mình cái này là lưng lửng lửng có mình đung đưa trên cái cây đó đó, cái dây đó đung đưa mà phải như cái lồng á, mình đã nói cái lồng thì mình có cảm giác mình giữ lại nha, còn này gió thổi ào 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 mà gió cho nó hú, gió cho nó hú là rít thổi ào 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 ào, mà mình mang cái đôi giày, dạ mang đôi giày, mà đôi giày cái quai hậu đó mà không có mang quai hậu mình xỏ vô, mà không mang quai hậu rồi lên trên sợ rớt đôi dép nữa đó có gì, còn cái điện thoại á di động bỏ túi sợ ngồi chặt rớt cái điện thoại nữa, nói chung mà không có dám nhúc nhích gì chơi của mình rồi chịu trận đó là bắt đầu á có bao nhiêu thần chú bắt đầu tụng mà nghe à, nói chung là nhớ bài nào là tụng bài đó, tới đó là nhớ bài nào tụng bài đó, nhớ phật nào niệm phật đó, nhớ bồ tát nào niệm nó cũng tới tấp nó bài này qua bài kia, bài này qua bài kia, lên tới chơi cái mô phật phật độ và chứ thôi mà lúc đó mà xỉu giữa chừng biết sao nha, xỉu mà mình tròn tới mình trước một cái một á là nó xích cái dặn ngang đó à, quý vị nghe cái bẹp cái là rồi đó, đá không mà chọn đá như vậy đâu, mình bắt đầu mình tưởng tượng đi giữa thì mình tưởng tượng mũi nó xuống cái cây này sao ta, hoặc là cái dây tọt đang lên này mà nó rỉ sét đó, lâu lâu cái dây nó móc xuống nó rỉ sét ra không, rồi nó đứt cái bực thì sao ta. Bởi vậy mà không có cây dù, chứ nó bởi vì chiến sao mình phải đi có dù che, có gì muốn cái dù lên đó không, cái còn ở dưới nó đang thẩm nhiều hơn. Mới thấy á, cái sinh mạng của con người Đức Phật dạy đó cái gì là vô thường lại chỗ đó, mình lên đó mình thấy sự tiền vậy đó. Rồi đi cái máy bay đó, có gì đi máy bay bên Mỹ á, cái máy bay nó nhỏ yếu à, máy bay nó mười mấy 20 người à, không có toilet nha, máy bay bay nội địa tỉnh này qua tỉnh kia bay đi mười mấy người đó, tiếp viên hàng không có ông phụ một cái chừng 80 vậy đó, rồi lên lụm tiếp viên hàng không, chiếc chiếc bay bay ở ngoài mà nó cũ mà nó chóc nó sơn á, vỡ hơn nữa luôn, nó chóc nó sơn mà nó chóc miếng lên á, có hai cái cánh là ba lớn nè, mà thấy nó cũ xi nha. À, thấy như là chiếc xe Mobilet của mình vậy đó. Lên trên đó bắt đầu nha, nó gió nó giặt mà xuống cho mình ngọn mà chiếc xe luôn máy bay đó, nó giặt qua giặt lại. Rồi nó bay qua cái sông á, cái gì chiếc máy bay nó hạ xuống một cái chừng 50 thước vậy đó, nó rơi á. Bay qua sông cũng chỉ lõm á, nó rơi xuống cái một mình tính đầu tiêu rồi. Tự trên nó nghe nó đấy, kịp mà không kịp. Đó, cái gì chừng mà cái máy bay nó dừng lại mà nó nhận mà kịp. Chứ mà nghe có mình hót buộc cái xuống tới hồ Phật, hồ Phật thì tiêu rồi. Đó, bây giờ ta đang lúc mà nó xuống đây này thì mình mới niệm, còn này nó xuống đông mới niệm, như thế chưa? Nên mình thấy đời sống con người xong nó bắp bên nó bay mà như kiểu dù không một gió mà nghỉ ngủ ra buổi con chim gì nó bay ngang nó đâm vô cái cánh nhảy bớt một cánh nó bay kiểu nghe xong vẫn đi qua bên Mỹ mà vừa mình tính là đất nước Mỹ ngon nha, ngon là International Airport thôi, có nghĩa là cái sân bay nào của quốc tế là nó ngon lắm, có gì mới cáo, còn cái sân bay nào gọi là local airport, tức là cái máy bay mà địa phương đó, có gì chiếc nào lúc chút mà người ta phát triển sớm cả trăm ngoài năm không à, chứ bay chắc có cả trăm năm á, tại là tại tới giờ các cái hãng Southwest nó khai thác á, đó có những cái khai thác đâu bỏ lỗ đâu, cho nên nó sửa lại đứt cộng dây điện thì nó nói cộng điện, đứt cộng dây chuối nói cộng dây chuối, đứt cộng sinh nói cộng dây sinh, tại kiểu đó đó quý vị. Còn mình ở đây á thì máy bay nó mới phát triển là máy bay còn mới, còn ta phát triển cả mấy chục năm trăm năm máy bay nó cũ mà gọi là cũ xì luôn á. Thôi đi mấy lần á là mình sợ luôn, nên đi qua bên Mỹ bên châu Âu á mà đi địa phương này cái địa phương nọ đó thì đi máy bay đi tàu vé gần mắt bằng máy bay luôn, vé tàu mắc nhất thế giới là vé tàu của bên Đài Loan đó, máy bay đua với tàu với máy bay đi bằng vợ nhau với tin không đó, chạy tàu chỉ mới đẳng cấp với 400-mấy km/h chạy liệt nó đi ra luôn, mà vé tàu vé bay bằng nhau bằng tiền luôn á, mà đi tàu điện đó là chiếc fan á ở nước ngoài xuống nó có từng phòng ăn thôi, mình mua ghế nha, mua ghế phòng riêng cho, mua phòng riêng luôn, vô dọc tống cái là phải làm chạy xe có bàn làm việc luôn này, cửa sổ mở ra đi ra mấy cái farm á, cái nhiều mấy cái farm là mấy cái vùng trồng lúa trồng cây nuôi bò đẹp vô cùng luôn, ở nước ngoài nhất là ở Đức nha, nguyên cánh đồng đẹp dễ sợ luôn, cánh đồng nó như cái thảm hoa cỏ mình thấy nó đẹp lắm. Ở Việt Nam mình cũng đẹp, nó không phải đẹp trên máy bay không, nhưng mà đi xuống cái nào mình thấy hết thôi, đi xuống cái nước nó bốc lên rồi đó, mùi rác không à. Còn ở chơi đó Việt Nam mình đẹp lắm, nhìn xuống Việt Nam đẹp lắm hết vậy, nhưng mà nhà của Việt Nam mình đó thì giống như là mấy đứa mà phải chơi chắc nhà lên vậy đó, mình xuống đất nên mình bay tại đây đang xuyên nhất đó, dành tất cả nơi thế giới đó mà tại đi tới được đó, chưa có nơi nào mà nhà cất dậy như Việt Nam mình, chứ không vui lắm, Việt Nam cất nhà vui lắm, bạn đi mà thấy đèn mắt lên như hộ quả đăng dưới lên á, thấy đẹp lắm, còn ta xa xa có cái đèn Việt Nam còn đèn chùm, còn cái nhà cái đèn đó mà nguyên cái chùm thì gọi là đèn chùm đó mà, không có đường xá gì trên người ta, có đường ô vuông, ta ghé từ trên xuống á là đẹp lắm, ta quy bạch chân, còn mình á lại cắt chồng lên á, giải phóng nổi vậy đó mà, giải phóng mặt bằng á thì tiền nhiều quá, đâu có tiền không, thấy không, nên phải chấp nhận, nghe khu quận 2 mình ra ngon này nha, Phú Mỹ Hưng rồi đó, thì giống nước ngoài. Còn mấy khu mà chồng ở sân bay, cái khu cách mạng lớp 8 đội chồng đó, mà gì thấy ra chồng nhà lên nhau. Ở đất nước Độ á, cái gì, thì đất nước rất là rộng, người á thì đông. Người Ấn Độ như đứng thứ hai thế giới á, chỉ sau có Trung Hoa thôi. Đó, cái gì nên đất nước Độ chia ra làm hai tầng. Một á là dân giàu, hai là dân nghèo, cái gì, tức là giới thượng lưu và giới hạ lưu. Hình như cái người Ấn Độ ta không có chăm sóc cho người nghèo. Tại sao? Tại chăm sóc cho người nghèo ai cũng giàu hết, lấy ai phục vụ ai. Chắc có lẽ là vì mình nghĩ thâm sâu quyền bí trong đó chứ không phải đất nước độ không nghèo. Đất nước độ không nghèo không có gì. Biết là IT của Ấn Độ đó, trình độ IT có nghĩa là trình độ về viết phần mềm về các software đó là Ấn Độ số 1 thế giới đó. Tức là cái chất xám mà viết IT của Ấn Độ là số 1 thế giới, kể cả Mỹ không đấu nổi Ấn Độ đó mà. Đâu có gì, đâu phải là đơn giản đâu. Còn dân giàu của Ấn Độ đó là thế giới cũng là nể mặt đó. Như vậy nhưng mà tập trung dân giàu, còn dân nghèo của Ấn Độ có thấy không? Tức tung tung mà đường còn là che không mà. Che trắng mình thấy cái thảm cảnh, mình thấy nghèo dữ dội lắm. Vô ở trong làng, chỗ mà cái làng của Sujata mà dân cho bắt sữa, bắt sữa cho Đức Phật đó. Đâu có gì, vô trong làng đó, mình có bịch kẹo. Chắc phải bịch kẹo, đứng sau ngậm lấy cái kẹo mà chua chua đó. Không biết bữa nào cô nào bên Mỹ đem về cái bịch kẹo đó, lấy bỏ cặp đi Ấn Độ lâu lâu nhìn gặm một để cho nó đừng có căng tiếp. Sao mà qua tới cái làng đó con thấy mấy đứa nhỏ đông quá, đã chừng 20 đứa nhỏ. Vậy là nó nhìn mình như là động vật quý hiếm. Nhìn hồi nào giờ không ai vô làng đó gì đó, mình vô cái nhìn mình lạ dữ lắm. Cái lợi kế mình nhìn mình động vuốt à, vuốt mẹ vuốt lại nó vuốt nó nhát lắm. Mà vậy là nó vuốt cái thục lại, vuốt cái thục lại, nó coi nó rời vô mình, coi mình sao, rồi gác nó sao vậy đó. Cứ là mình vậy đó, vuốt thục lại, vuốt thục lại, thấy gì tội nghiệp đem kẹo ra cho, tại không có đổi tiền. Để tiền đổi, không đổi sẵn á, tiền lẻ đó. Đó cái gì còn đời trăm đồng cho cái tiền đâu về. Dạ, mình lấy kẹo ra cho, mở vừa phát kẹo ra cho, không phải gì, mở chừng 300 đứa. Mình cứ làm biết đâu. Đó có gì à, cả chừng 300 nữa. Nên đó mình là phát ra cái một gì là quá trời đâu luôn, không biết đường đâu rồi đi phát không đủ đâu. Nhưng nên đi Ấn Độ phải đủ sẵn chừng mà bao kẹo để vô trong làng phát. Không biết đất trong gì đâu, cái đó chẳng có cái vật quá hay là cái gì hết chứ. Tức là có nhiêu là gọi là xanh nhiêu sao một cái đông mà mấy đứa nhỏ nó khổ thì con cái thấy rất là hiền lắm, cái gì nhút nhát rất là hiền. Dạ, mình thấy cái cách mình làm nhưng mà làng rất là đẹp. Làng nha, cái máy xúc lúa đó bằng cái cây quay để cọng lúa vô quay cái nồi văn cái hộp ra. Dạ, rồi nuôi bò, nhà nào có bò, con bò gắn liền với độ ở quê, bò ngựa nuôi đó, đậy những cái nhà đó, cái gì bắt đầu con bò nè, ta nhòn, ta thảy lên trên vách tường nè, thảy điều như bông đẹp, thảy điều nhưng mà đừng có ngửi mùi thôi nha, cái thảy điều ở nhà, ta chụm lửa bằng cái đó đó, nên người là ta đâu có cây củi gì, ta chụm lửa bằng phân bò nè, ngày xưa ta thuốc uống bằng phân bò nó đâu có gì, và phân bò xưa chứ mà phân bò giờ cũng khó lắm mà, bò vậy cho ăn đủ cho người xưa ta ăn cỏ, còn bò ở trong các thành thị thành phố là nướng độ đó có gì, ta cho ăn đủ cho ăn cơm ăn nghe cái gì cũng ăn cái đó. Bỏ cho ăn bánh cũng ăn nữa, trái cây cũng ăn nữa. Ở mà tại núi Linh Thú á, mình cho nó là bẻ trái cây ra đút miệng ăn luôn. Tại nó sống ở đường, sống lang thang vô một chứ là không ai dám giết bỏ nước độ như thế. Tại anh đến nước độ 99% tên mà theo đạo Ấn Độ và đạo Hindu. Thì đạo Hindu á, thần mà đạo Hindu là thần Shiva. Nên ta thờ thần Shiva, mà thần Shiva là cởi bò. Do đó là ông thần mà cởi bò, ta tôn trọng thần, phải tôn trọng luôn cái người đi theo thần. Tức là bò nó không ai dám đụng tới bò chứ đó. Do đó mà bò nó Ấn Độ là được ta cúng dường, dân chúng Ấn Độ rất đói bò không đói. Tức là người giàu đó ta đem người ta cúng dường cho các bò. Như vậy thì ở tại Ấn Độ có dường Lâm Tỳ Ni là quê trên đường đi về quê mẹ Hoàng hậu Maya. Hoàng hậu Maya đó thì khoảng gần 50 tuổi mới có thai Đức Phật, và thông thường người ta có thai trong 9 tháng 10 ngày, 9, 3, 7, 280 ngày. Còn Hoàng hậu Maya có thai Đức Phật 12 tháng. Đã lớn tuổi 12 tháng mới là hạ sanh. Nhưng mà cái truyền thống là phải về quê mẹ mình sanh, chứ không được sanh ở quê chồng. Do đó mà cái quãng đường đi đó, mình coi trên cái bản đồ đó có gì thì cũng gần 80 km. Đi bộ bằng xe ngựa để đi khoảng hơn 20 km thôi thì lên cái khu vực gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Vườn Lâm Tỳ Ni không phải là cái vườn tên Lâm Tỳ Ni. Lâm Tỳ Ni là một địa danh gọi là Lumbini. Ví dụ như tới Bình Chánh, dừng lại cái địa danh tới Bình Chánh là dừng lại. Nên cái Lâm Tỳ Ni không phải là cái vườn tên Lâm Tỳ Ni. Ban đầu mình tính là vườn Lâm Tỳ Ni giống như vườn Lộc Giả Quyển vậy đó, không phải. Mà vườn Lâm Tỳ Ni là địa danh Lumbini. Lumini đó là một khu vực rất là lớn to đó. Thì hoàng hậu Maya mới thấy cái một khu vườn trong cái địa danh Lumini đó. Thì hoàng hậu Maya mới dừng Sa Mã lại để mà xuống cái khu khu vườn đó xem. Nên lại có suối reo, có chim ca gì, có cây vô rồi vân vân, nhưng bây giờ không còn cái nào cả. Vườn Lâm Tỳ Ni bây giờ đó là chỉ có cái ao ở ngoài phía trước thôi, và cái ao đó để là nơi này hoàng hậu Maya đã từng tắm ở trên cái ao đó. Nước trong xanh là cái ao đó cũng phải bằng nửa cái chùa mình đây. Và phía bên trong mới có trụ đá cái vua dục mà cái đầu sư tử phía trên bị ta bán đồ cổ ta cắp rồi, còn nửa cây trụ đá thôi. Và phía bên trong nguyên cái mộ của hoàng hậu Maya luôn, vì lăng mộ hoàng hậu Maya bằng cái giảng đường mình đây nè, mà bằng gạch nha, gạch vào thời xưa, gạch thời vua Tịnh Phạn tới giờ còn nguyên đi. Nên cái trình độ bức gạch của người Ấn Độ phải nói là tiên tiến đó, nguyên luôn, cục gạch nguyên đi luôn đó, mà 2000 mấy trăm năm mà còn nguyên đi. Ta khai quật mộ hoàng hậu Maya, sau khi hoàng hậu Maya đản thanh thái tử tại đó mới không về quê mẹ của mình mà trở ngược lại. Cái đoạn đường đi á phải dừng gần 30 cây số mà đi về luôn là cả 50 cây. Quý vị là biết mà cái xe lăn xe ngựa nó tưng cỡ nào, mà đang lúc có thai lại về sanh con xong không nghỉ ngơi mà trên cái đoạn đường đó. Nên các nhà sử học á, người ta nhìn một góc độ khác về đi học, ta nói là người mẹ mà thai nghén vậy đi trên cái đường sỏi đá vậy mấy chục cây số mà đi sanh xong về nữa nó áp bệnh à, góc độ y học á à, nhưng mà góc độ của huyền thoại là khác. Đấy, góc độ huyền thoại nói là đức mẹ của thái tử sanh thái tử xong thì đã hoàn thành nhiệm vụ của bà đối với thế gian này rồi, nên bà gì của trời à, vân vân. Đó là góc độ của tôn giáo. Nhưng mà về góc độ sử học thì ta nghiên cứu ta theo khoa học, nghiên cứu theo khoa học nghĩa là nghiên cứu theo cái bình thường của thế gian. Đi cái đoạn đường đó thì không ai có thể chịu nổi cả. Do đó 7 ngày sau bà hoàng hậu Maya đã mất. Và thái tử con người ra đó có gì, cái nỗi đau khổ lớn nhất á của đời người là nỗi khổ mất mẹ. Tại vì sao? Tại vì nhỏ mình không có thể nào mình tự sống được cả, mà phải có bàn tay chăm sóc của người khác. Chăm sóc người khác thứ nhất vật chất, thứ hai công sức, thứ ba tinh thần. Đó, phải chăm sóc ba thứ. Cái người mẹ chăm sóc được con vật chất, cho ăn cho uống tắm rửa. Cái thứ hai nữa là công sức. Công sức rồi bạc kim băng hơn, rồi bệnh hoạn ốm đau không nệ hà. Cái thứ ba nữa là tinh thần. Cái người mẹ lúc nào cũng vuốt ve thương yêu ôm ấp con, còn không phải mẹ của mình á khóc hả đó. Còn mẹ mình khóc á à ơi dầu đầu dáng đóng đầu che đất lên gặp gừng đó đi mang vòng lỗ vô mông mà đèn ha cái nhỏ ngủ. Còn mà không phải mẹ khóc nè con khóc nè rồi đó, thấy chưa? Bây giờ là tinh thần nha. Còn ăn uống con của mình á, người mẹ luôn lúc nào cũng dành đồ ngon nhất, đồ mà biết ý con mình dễ tiêu, còn không phải con của mình hả? Ăn cho no bụng nha, bớt có lỗ mũi nha, ăn vô khỏi phù phù thấy mấy cái bảo mẫu không? Không phải con của mình á, nhỏ ăn ngậm vô rồi bớt lỗ mũi thổi cho nó hút. Vậy thấy chưa, chỉ cái gì mình không hút, ăn cái sợ hãi cái gì thấy chưa, ăn đó, mẹ của mình thúc cát, không phải mẹ của mình thúc cát. Còn công sức, nếu mẹ của mình á mấy giờ á thích cái cũng thay tạ, còn không phải mẹ của mình á có gì sáng thai luôn con vậy, phải không? Phải không? Không phải mẹ sáng thai luôn rồi nằm đó đó bệnh nuốt nước vô mình, nhầm khi tè dơ giấy đồ sao cái gì cũng nằm trên cái bãi đó luôn. Nhưng mà mẹ của mình là thích liền, làm liền tại chỗ con lành sạch sẽ luôn. Nếu mà á đá dập ướt không, mẹ nằm chỗ đá dập luôn, con thấy qua bên cô luôn, có gì thấy chưa? Mẹ mình đó. Nên thái tử mất mẹ rất một cái nỗi đau rất lớn từ nhỏ. Do đó thái tử mặc cả là trầm ngâm nhìn lại cái cuộc đời của con người như thế nào. Từ đó là một trong những nguyên nhân mà thái tử hướng tới Phật pháp sau này. Xét mặt thế gian, xét mặt xuất thế gian, thái tử từ mọi trời đâu xuất đi xuống là Bồ Tát Hộ Minh, đi xuống là nhân duyên với tất cả chúng sanh của ta bà này. Mà thái tử tức là Đức Phật đến đây này tu thành đạo để độ cho vô lượng chúng sanh ở đó. Nên tại vườn Lâm Tỳ Ni bây giờ là không có còn, thứ nhất không có cây vô, thứ hai là không có dòng suối gì cho cái đó chứ không có gì. Nên tại đó bây giờ mình tìm cái dòng suối mà hoàng hậu Maya đã đứng cạnh bên để hái bông hoa vô đó không có. Và đặc biệt cây bông hoa vô cũng không có mà nước nổ bây giờ mình tìm hiểu cái bông hoa vô đâu. nên mình qua bển muốn canh canh kiếm mua cây bông vô ô để trồng trước cửa chùa. Mỗi khi mình buồn đó mình ra mình nhìn cái bông vô ô mình cũng hết buồn, vô ô là không có buồn đó cái gì. Nhưng mà sau đó mình mới nghiên cứu bông qua vô ô 3.000 năm trở lên mới nở một lần, do đó mà mua về mình lại đợi 3.000 năm sau mới nhìn thấy bông. Thôi bỏ ý định đó khó quá cho bà. Dạ, và cái vườn Long Tỳ Ni ngày hôm nay đó quý vị, thì ngôi mộ hoàng hậu Maya sau khi mà bà đã mất đó thì vua Tịnh Phạn đưa bà về nhập thác ở tại cái nơi mà bà sanh ra thái tử, là giữa vùng đất là quê mẹ của bà và nơi mà quê chồng của mình là Ca Tỳ La Vệ. Dạ, không biết ý sao mà vua Tịnh Phạn lại cho bà nằm ở đó, để sau mình lịch sử làm xem tại sao vua Tịnh Phạn lại đem gì đó mà không đem thẳng gì quê mẹ của bà và không đem ở tại hoàng cung, vân vân, thành ra là vậy. Trong khi đó vua Tịnh Phạn rất thương yêu bà hoàng hậu, nên là tại sao lại là ngôi mộ, lại là ngôi mộ tại vườn Long Tỳ Ni. Bởi vì mình lên đến đó mình có nhiều cái dấu hỏi mình đặt ra tại đó. Nhưng mình tới đó quý vị rất là xúc động, thấy hình ảnh hoàng hậu Maya còn có ngôi mộ còn khi đó, và hình ảnh của thái tử đã bước từng bước chân lên đất với những cái bó hoa sen nở gót cỡ gót, dần dần như vậy thì chúng ta mới thấy là không hoa vô ưu có nghĩa là không buồn không sầu, là thánh nhân sẽ ra đời, và bông sen nở gót có nghĩa là một vị thánh nhân đi vào trong cuộc đời này là bất nhiễm bất động. Đối với thế gian bao nhiêu hình ảnh đó thôi chúng ta cũng trở thành một cái bài học sâu xa cho mình từ đây là những kiếp về sau. Nếu vị thánh nhân nào ra đời thì vị đó luôn luôn lúc nào cũng khổ ban vui, ban vui là vô ưu là chắc rồi đó, nên có bông hoa vô ưu. Và vị thánh nhân bao giờ cũng bất nhiễm bất động, nên là hoa sen đó bất nhiễm cùng đó, nên muốn làm thánh đó thì phải là một hoa sen, và làm thánh thì bao giờ cũng cứu khổ chúng sanh, nên mang niềm vui chúng sanh, đó là bông hoa vô ưu. Thông điệp mình gửi lại có nhiêu đó thôi. Nên mình muốn làm thánh đó thì phải có hoa sen đỡ chừng bước chân của mình đi vào trong cuộc đời, có nghĩa là đừng có ô nhiễm cái gì cả, nghiện gì bỏ, nghiện gì bỏ, nghiện gì bỏ, bớt từ 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 từ. Và nếu mà mình hướng tới thánh đó thì mình phải tô điểm cho cuộc đời bằng cách phục vụ chúng sanh, là cũng dùng chữ Phật để ban niềm vui cho tất cả mọi người. Hai thông điệp đó đem lại ý nghĩa nhẹ nhàng ở tại đất nước độ, và bây giờ là những cái năm chúng ta sinh nhật mừng Phật đản, mà bây giờ lại có cái bánh sinh nhật đó là Happy Birthday Buddha, năm 2641 tuổi, sinh nhật lần thứ 2641 của Buddha. Buddha tiếng Anh hoặc là tiếng Phạn đó là Phật, Phật Đà. Nam Mô Phật Đà Gia đó, là Gia dịch ra tiếng Anh là Buddha, Buddha là Buddha. Nên Happy Birthday là chúc mừng sinh nhật Buddha là Phật, thì chúc mừng sinh nhật Phật, Happy Birthday Buddha. Yeah.